Vua Mã Tử hỏi về kia mãi. Vua Mã Tử hỏi Mặc Tử rằng là ông á đòi là kiêm ái toàn thiên hạ này đó, và ông chẳng có được một cái lợi gì hết. Tôi đây không có thương yêu thiên hạ, tôi cũng chẳng có bị thiệt thòi gì cả. Cả hai chúng ta đều chẳng có một cái tác dụng nào thật sự đó. Dù rằng là đó là ý của Vua Mã Tử, nói rằng là dù là tôi với ông ngược nhau, ông thì kiêm ái thiên hạ, tôi thì không ái thiên hạ, nhưng mà cả hai đều chẳng có lợi cũng như chẳng có hại gì hết, tức là chẳng có một cái hiệu quả gì hết. Như vậy thì tại sao cứ gì ông á lại cho rằng là ông đúng mà cho tôi đó là sai? Mạc Tử nói là giả sử như bây giờ đó, có một nơi bị cháy, có người á thì muốn đem nước tới để dập lửa, có người thì muốn đem thêm củi vào để đốt thêm lửa nữa. Thì hai người này tuy rằng là chưa có thực tế hành động, thế nhưng mà ông cho rằng người nào đúng, người nào phải, người nào sai. Thì Vua Mã Tử nói rằng tôi cho là cái người mà muốn đem nước tới để dập lửa đó thì chúng, còn cái người mà lại muốn đem củi ném vào thêm lửa đó cho cháy đó, thì người đó là không đúng. Mã Tử bảo vì vậy mà tôi mới cho rằng là tôi trúng, cái dụng ý của tôi là trúng, còn cái dụng ý của ông nó là sai. Cái dụng tâm ấy, cái dụng ý á, tại vì ở đây người dụng ý là một người dụng ý là muốn đem nước tới, một người dụng ý là muốn làm cho lửa cháy thêm, nữa thì hai dụng ý đó cái nào trúng? Thì ông kia đáp rằng là cái dụng ý đem nước để dập lửa trúng. Cho nên vì như thế á mà Mạc Tử nói vì vậy đó mà tôi mới nói rằng dụng ý tôi là trúng, còn dụng ý của ông là sai. Thì Vua Mã Tử đó lại nói với Mạc Tử rằng tôi không thể kiêm ái, tức là yêu thương hết. Tôi yêu thương cái người nước Châu hơn là người nước Việt, và yêu thương người nước Lỗ hơn người nước Châu. Tôi yêu thương đồng hương của tôi hơn cả yêu thương người nước Lỗ. Tôi yêu thương gia đình của tôi là hơn cả những người đồng hương. Tôi yêu cha mẹ của tôi là hơn tất cả mọi người trong nhà. Mà tôi yêu tôi, thân thể của tôi hơn cả cha mẹ. Vì tại sao? Tại vì giả sử như nếu người mà đánh vào cái thân thể này của tôi thì tôi sẽ đau đớn, và nếu mà họ đánh vào người khác á, thì tôi đâu có cảm thấy đau đớn. Như vậy thì tại sao lại không có phòng vệ, không có bảo vệ cho cái thân mà phải chịu đau đớn này của mình, mà lại lo đi bảo vệ cho những cái thân mà mình chẳng đau đớn tí nào? Cho nên vì như vậy, với tôi suy nghĩ thì thà là giết người mà có lợi cho mình còn hơn rằng là giết mình để làm lợi cho người. Mạc Tử mới nói rằng đó, cái tư tưởng này của ông á là tư tưởng riêng tư ở nơi ông hay là muốn chỉ bày cho người khác? Vua Mã Tử bằng là đương nhiên là chỉ bày cho người khác. Mạc Tử mới nói nếu vậy thì nếu có một người nào đó được ông chỉ bày mà nghe theo lời ông á, thì hẳn nhiên người này đó sẽ giết ông để lợi cho bản thân mình. Nếu mà ông chỉ bày cho 10 người á, mà 10 người nghe lời ông thì có 10 người sẽ sẵn sàng giết ông để lợi cho mình. Nếu cả thiên hạ này nó nghe lời ông á, thì cả thiên hạ này nó sẵn sàng giết ông để nó lợi cho nó đó. Và ngược lại, nếu có một người nào đó người ta không có tin vào cái thuyết đó của ông, người ta không có cho cái đó của ông nó là đúng, thì người ta sẽ hẳn sẽ đó, muốn giết ông là bởi vì người ta cho ông là kẻ ác, dạy điều ác. Mà nếu mà một người như thế thì một người muốn giết ông, mà nếu cả thiên hạ như thế thì cả thiên hạ muốn giết ông đó, là bởi vì người ta cho rằng là ông đó đem tất cả những cái tư tưởng ác đó mà gieo rắc cho mọi người, cho nên người ta muốn giết ông đi. Cho nên nếu như rằng là đó, thật sự như thế đó, thì bất cứ là người tin ông hay người không tin ông thì cả thiên hạ này ai cũng muốn giết ông hết. Đó là bởi vì ông nói ra những cái lời ác, cho nên ông phải rước lấy cái họa diệt sát thân vào mình. Tại vì mình biết cái thuyết của Mạc Tử nói đó là thuyết kiêm ái. Mạc Tử đó là chủ trương kiêm ái. Kiêm ái có nghĩa kiêm ái có nghĩa là yêu thương hết ạ. Thế cái thuyết này của Mạc Tử hồi xưa cũng bị Nho Gia phản đối. Nho Gia nhất là Mạnh Tử đả kích cái tư tưởng kiêm ái của của mạng tử vô cùng. Tại sao vậy? Tại vì đối với Nho Gia đó là thường thiện phán ác, ân trả oán đền. Đó. Lấy ân trả ân, lấy oán trả oán. Mà là kẻ thiện thì thưởng, kẻ ác phải phạt. Còn mạc tử là kiêm ái. Mà khi mà mạc tử mà nói kiêm ái á, tức là mạc tử có nghĩa rằng là ái hết á, bất luận. Đó. Thành ra vì như vậy nó thì mạc tử bị chê. Với cái thuyết kiêm ái của mạc tử, cho nên ở đây thì Vua Mã Tử đối thoại với mạc tử mới chất vấn. Thì ý của Vua Mã Tử nói rằng là ông nói yêu thương cả thiên hạ thì ông được lợi gì? Tôi đây chẳng có thương kẻ nào hết, thì tôi đây thiệt thòi cái gì đâu. Như vậy thì cái tư tưởng mà thương yêu hết mọi người của ông với tư tưởng không cần thương yêu ai của tôi đó, quê nhau đó, chẳng có công hiệu gì cả. Vậy thì cớ gì mà ông nói rằng là ông trúng tôi sai? Thì Mạc Tử mới thí dụ rồi, mà giả sử như bây giờ có một đám cháy, mà có người thì muốn đem nước tới dập, có người thì muốn đem củi tới đốt thêm, thì vậy thử hỏi ông này, hai cái người đó ai trúng ai phải ai sai? Thì Vua Mã Tử nói là đương nhiên cái người mà cái dục ý muốn đem nước tới dập lửa vẫn trúng hơn cái người mà có dục ý đem củi đốt thêm. Mã Tử bảo chính bởi vì vậy đó mà tôi mới cho rằng cái dục ý của tôi là phải, mà cái dục ý của ông là sai. Rồi thì Vua Mã Tử mới nói rằng là làm sao mà có thể kiêm ái được đó, khi mà tôi đó, thế là Vua Mã Tử lấy mình ra làm cái tiêu chuẩn cho mọi người. Khi mà tôi đó, tôi thấy tôi thương dân nước Châu hơn là dân nước Việt, tôi thương dân nước Lỗ hơn là dân nước Châu, tôi thương người đồng hương của tôi hơn là dân nước Lỗ, tôi thương gia đình tôi hơn là đồng hương, tôi thương cha mẹ tôi hơn rằng là mọi người trong gia đình, tôi thương bản thân tôi hơn là cha mẹ tôi. Lý do là bởi vì nếu có kẻ nào mà đánh đập tôi đó thì tôi cảm thấy đau đớn, nhưng mà nếu đánh đập cái người khác không phải là tôi á, thì tôi đâu cảm thấy đau đớn đâu. Như vậy tại sao mình không có bảo vệ cho cái mà phải chịu cái đau đớn đó là mình, mà mình lại đi lo bảo vệ cho những cái mà chẳng chịu đau đớn gì hết, đó là người. Nó là Vua Mã Tử lập luận. Thế bây giờ Mạc Tử lại bẻ, Mạc Tử bảo những cái đó là ý riêng của ông, hay là ông muốn chỉ bày cho người ta khác? Vua Mã Tử bảo đương nhiên thì tôi sẽ phải chỉ bày cho mọi người tất cả những cái gì gọi là lợi lộc. Thì tại Vua Mã Tử bảo chính vì như thế cho nên tôi thà giết người mà có lợi cho mình, chứ nhất định chịu giết mình để lợi cho người. Thành ra Mạc Tử bảo vậy thì cái đó là cái ý riêng của cá nhân ông, hay là ông muốn chỉ bày cho kẻ khác nữa? Thì Vua Mã Tử bảo dĩ nhiên rằng là cái điều lợi đó là thì tôi phải chỉ bày cho kẻ khác nữa. Thế bây giờ Mạc Tử mới bẻ nữa. Mạc Tử cũng bảo nếu bây giờ ông dạy cho một đứa mà nó tin cái lời đó của ông á, tức là thà là giết kẻ khác để có lợi cho mình chứ nhất định giết mình để lợi cho kẻ khác, thì chắc chắn trong tương lai nó giết ông để nó có lợi. Nếu ông dạy cho 10 đứa thì có 10 đứa sẵn sàng giết ông. Nếu ông dạy cho cả thiên hạ này thì cả thiên hạ này nó sẵn sàng giết ông. Ngược lại, nếu giả sử ông dạy cái điều đó nó mà một người, ông dạy cho một người mà người ta không tin đó, thì người ta muốn giết ông, tại người ta nghĩ ông là kẻ ác cần phải diệt đi. Nếu mà 10 người mà ông dạy cho nó mà nó không tin thì 10 đứa nó muốn giết ông. Nếu ông dạy cho cả thiên hạ mà cả thiên hạ nó không tin thì nó muốn giết ông, tại vì nó nghĩ ông là rêu rao, toàn là chuyện ác, ác đức không à. Thành ra như vậy là rõ ràng là do nên những cái mà rằng là những cái mà sai trái đó của ông nó đem đến cái họa mà sát thân cho ông. Thì Mạc Tử nói như vậy. Và như vậy thì cái dụng ý của Mạc Tử trúng hơn. Mạc Tử thì kiêm ái. Đó. Thì Mạc Tử dạy yêu thương thì ít ra cái kẻ nào đó nó không tin thì nó cũng nghĩ rằng là anh này vô hại. Còn cái kẻ mà nó tin thì đương nhiên rằng là nó sẽ bảo vệ Mạc Tử. Đó là cái thuyết mà Mạc Tử trong đời sống đi đâu cũng tuyên truyền. Đó là thuyết kiêm ái. Nói đến kiêm ái tức là nói đến Mạc Tử. Thì Mạc Tử thì ai cũng biết qua cái tinh thần kiêm ái. Thành ra anh này chất vấn như vậy. Thì Mạc Tử ở đây bẻ với lại thí dụ rất là hay. Nó và cho người ta thấy rõ ok lắm. Đó là anh bày cái thuyết đó đó. Thì cái thằng nào mà nó học theo anh mà nó tin nó thì nó sẵn sàng giết anh thôi. Thì anh quý, tức là anh tự dạy cái mà sát thân đó. Như vậy thì anh trúng hay tôi trúng? Còn tôi thì dạy cho nó yêu thương thì ít ra nếu nó nghe theo đó thì nó thả chết chứ, như thế định nó không giết tôi. Còn anh dạy cái kiểu đó mà nó nguy là nó giết anh, để nó có lợi, để nó thoát thân. Như vậy thì người nào là người mà có lợi, mà tại sao anh lại nói rằng là anh mới lại mặc tử là huề, là đều chẳng có một cái công hiệu quả gì hết ở trong hai cái tư tưởng trái ngược với nhau, là không có dính dáng mà chẳng có ảnh hưởng tác động gì huề. Anh không có thương được mà anh lý luận như vậy. Anh lý luận rằng là lý luận của Vu Mã Tử này là lý luận của đại đa số. Tức là chẳng hạn như bây giờ người ta có thể là ta nói người ta yêu thương người Việt Nam hơn là người Mỹ, người Nga, người Ấn Độ hay người Tàu, khẳng định như vậy. Xong rồi thì người ta sẽ yêu thương rằng là cái tỉnh của người ta hơn là mấy tỉnh khác. Đó. Chẳng hạn như bây giờ quê hương người ta là Sài Gòn thì tự nhiên người ta sẽ thích dân Sài Gòn hơn là tất cả những cái dân ở tỉnh khác. Đó. Rồi chẳng hạn như là nếu ở làng ở thôn nào thì ở làng ở thôn đó, xong làng thôn nó lại đến cái gia đình mình, đến gia đình mình á thì là mình lại là nhất. Thì đây Vu Mã Tử nói nên một cái sự thật, một sự thật hết sức là sai trái ở trên cái sự suy nghĩ của mọi người đa số. Thành ra kiêm ái của Mặc Tử nó có đại khái cũng giống như là từ bi của đạo Phật với nó mà hơi hơi giống. Còn Nho gia là chủ trương rằng là thường thiện phạt ác, Phật gia thì không có phạt ác, Phật gia thì cứu ác độ ác, đó, độ thiện và độ ác. Còn Phật gia là độ, tức là làm cho người ta thoát ra khỏi cái vấn đề mà xoay chuyển của thiện ác, mà thiện ác người ta bị luân luân chuyển ở trong cái vấn đề của thiện ác là Phật gia. Còn Mặc gia đó là nghĩ rằng là yêu thương hết, che chở hết, bất kể bất luận bình đẳng đó, mà che chở, nhưng mà không nghĩ tới cái chuyện mà độ. Thành ra cái chuyện đó là một cái chuyện mà gọi rằng là khó thành đó. Là rất khó. Là cái vấn đề của đạo Phật là không phải thương, mà vấn đề của đạo Phật là độ. Thành ra vấn đề của đạo Phật không phải là ái mà là cứu độ. Thành ra cái chữ cứu độ của đạo Phật là đi đôi với chữ từ bi. Thành ra nếu mà nói là đạo Phật mà bảo là từ bi mà độ sinh á, thì có thể nói là từ bi đó nó giống như là cái chữ kiêm, cái chữ ái. Còn độ sinh đó là giống như là chữ bình đẳng, chữ kiêm. Thì đạo Phật là độ cho con người ta, tức là làm cho con người ta chẳng còn có cái vấn đề rằng là phân biệt thiện ác. Mà phân biệt thiện ác ở đây có nghĩa rằng là con người không còn có cái tư tưởng rằng là thường thiện phản ác nữa, mà con người trở nên rằng là vô ác nữa. Thành ra lúc nào cũng thiện, thành ra nó thành vô thiện luôn. Thì đạo Phật thì chủ trương như vậy. Còn ở đây thì Mặc Tử không có cái nói lên cái vấn đề gọi rằng là độ kẻ ác, mà chỉ có cái vấn đề gọi là thương kẻ ác đó, mà không có vấn đề độ. Còn đạo Phật thì thương cũng vô dụng thôi, mà thương là thương một cách nào. Đối với đạo Phật thì đôi khi thương cũng cũng có thể áp dụng tinh thần của Nho gia, tức là phạt. Nhưng mà đạo Phật không phải là phạt cái kẻ ác đó, đó là vì cái lý do rằng là ghét kẻ ác, mà như là Nho gia phạt vì ghét. Còn đạo Phật nó là phạt vì để độ. Thành ra khác. Thành ra trong cái tinh thần phạt của đạo Phật có ghét mà vẫn thương, thương nhưng mà vẫn phạt. Đó. Còn còn Mặc gia này thì như vậy. Anh ra Mặc Tử thì chủ trương như vậy, là chủ trương kiêm ái, mà Mặc Tử bị Nho gia đả cái kiêm ái ghê lắm. Ở đây thì Mặc Tử đối thoại với một tay mà rằng là đại biểu cho cái tinh thần mà tự lợi thôi đó, lợi kỷ thôi đó. Thành thử tinh thần của Mặc gia thì như vậy, tinh thần của Nho gia thì thường thiện phản ác, tinh thần của Phật gia nó thì là độ sinh, còn tinh thần của đạo gia là cái phái mà lão á, thì tinh thần của đạo gia thì chủ trương nghĩa là gọi rằng là đại khái như là lời của Lão Tử nói vậy đó mà. Đó. Cái thiện của Lão Tử, Lão Tử thì cho rằng là thì cái thiện của Lão Tử nó cũng hơi hơi giống như rằng là Mặc gia với Phật gia, nhưng mà nó cũng có khác. Tức là Phật với lại Lão với lại Mặc á, đó, có điểm đồng nhưng mà cũng có điểm dị. Thì cái dị của Mặc với của Phật là như sư phụ mới nói, còn cái dị của Lão á thì là lão là chủ trương này, Lão Tử nói nó bây giờ người ta nhìn thử xem á, ở trên trời, ở trên thế gian này á, thì cái gì là trường tồn? Thì chỉ có trời và đất là trường tồn thôi. Đấy. Lão Tử nói vậy, nhưng mà trời đất lý do gì nó trường tồn? Là lý do là tại vì nó bao dung. Là lý do rằng là mình có thể mở ngoặc kép, nó đóng ngoặc kép, mình nói là vô ngã. Có nghĩa là như vậy. Lão không có xài chữ vô ngã. Thế nhưng mà mình tạm thời có thể nói là lão nói, Lão Tử nói là trời đất mà sở dĩ mà nó trường tồn, nó là bởi vì rằng là nó không có, nó không có hiện hữu vì nó, tức là nó không có sinh tồn vì nó. Mọi vật nó sinh tồn vì nó. Đó, chẳng hạn cái cây nó sinh tồn cũng vì nó. Con chim, con người, con cá thì sinh tồn vì nó. Nhưng mà trời đất không sinh tồn vì nó. Nó sinh tồn mà không vì nó. Mà nó không sinh tồn mà không vì nó. Nghĩa là làm sao? Thì thử nhìn xem. Tất cả nó hiện hữu, nó sinh tồn đâu phải vì nó. Nó sinh tồn là để cho muôn vật được nhờ, được nương vào nó đó mà trưởng dưỡng. Trời á mà sinh tồn mà hiện hữu đó cũng phải vì nó, mà là để nó dung chứa vạn vật, để cho vạn vật có chỗ được dung chứa. Dựa vào đất để mà sinh tồn, dựa vào trời đó, để mà có thể hoạt động được. Cho nên trời và đất đó, nuôi dưỡng muôn loài muôn vật, mà nó không phải vì nó, mà nó hiện hữu là để vì tất cả mọi thứ. Mà khi nó vì mọi thứ, nó không phân biệt. Tức là trời nó dung, nó không có phải là nó dung cái đẹp hay là nó dung cái thiện không thôi, mà thiện hay ác, xấu hay đẹp gì dung rắm. Đất cũng vậy, mà nó dung một cách vô vi, dung một cách mà không phải vì thương, mà cũng không phải vì ghét. Nó dung một cách hết sức là vô vi. Thành chính vì vậy đó mà trời đất nó trường tồn. Cho nên thánh nhân đó, học cái hành của trời đất, mà thánh nhân cũng áp dụng theo cái tinh thần rằng là cái hiện hữu của mình không phải là vì mình, mà cái hiện hữu của mình là vì mọi thứ. Thành ra Lão Tử mới nói mấy câu rằng là cho nên thánh nhân đó, hậu kỳ thân nhi thân tiên, mà ngoại kỳ thân nhi thân tồn. Nói là hậu kỳ thân nhi thân tiên, có nghĩa là giống như trời đất đó, nó hậu kỳ thân, tức là nó chẳng quản tới nó, nhưng mà nó lại trường tồn, cho nên nói rằng là nó lại được ưu tiên tất cả mọi thứ. Đó. Nó không bao giờ nghĩ tới nó, nhưng mà nó lại là trường tồn. Thành ra nó ngoại kỳ thân nhi thân tồn. Thành ra hậu kỳ thân nhi thân tiên có nghĩa rằng là đừng tranh. Đối với Lão Tử vô vi mà, đừng tranh thì được. Đó. Thầy mình ra đằng sau thì mình lại ưu tiên một, mình lại trước. Mà bỏ cái thân này đi, bỏ cái thân này, vứt bỏ cái thân này đi, thì cái thân này đó lại được trường tồn. Thành ra cái tư tưởng đó của Lão Tử nó đại khái cũng giống như là tư tưởng của Phật giáo một phần. Thành ra thì dù đối với Phật giáo, Bồ Tát Thành cũng là thuộc loại là ngoại kỳ thân nhi thân tồn, hậu kỳ thân nhi thân tiên. Thành ra chỉ dù bây giờ một người tu hành đi, thì cái người đó nếu áp dụng đúng theo cái tinh thần của Phật giáo là cũng tương tự với tinh thần của Lão Tử, thì đương nhiên cái người tu mà phát Bồ Đề Tâm á, thì mình gọi là phát Bồ Đề Tâm mà theo cái mà thế gian Bồ Đề Tâm á, là giống hệt như Lão Tử nói á, tức là hậu kỳ thân nhi thân tiên. Có nghĩa là trong cái đời sống tu hành của mình chẳng có bao giờ đặt cái vấn đề cho mình, mà đặt vấn đề cho người, tức là đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh. Tức là nó gọi là hậu kỳ thân, tức là không nghĩ tới mình hết, nhưng mà mình tiên. Thì tự nhiên thiên hạ họ ưu tiên cho mình, thành ra hóa ra lại được tiên. Còn nếu mình tranh với thiên hạ để được tiên thì đương nhiên mình bị hậu, mà thiên hạ không bao giờ nó để mình tiên hết, nó đấu với mình tới cùng, thành ra mình mới được tiên. Nhưng mà nếu mình hậu kỳ thân, có nghĩa là giống như Thường Bất Khinh đi, đó, cung kính chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh, thì tự nhiên cái người đó lại được tiên, lại được ưu tiên. Thành ra hậu thân nhưng mà thân tiên. Ngoại kỳ thân là vứt bỏ cái thân này của mình, mà cái thân đó nhờ vậy mà tồn. Cho nên Lão Tử kết luận rằng là nên vì như thế đó, mà thánh nhân không có tư sự mà lại thành tựu tư sự. Tư sự là cái chuyện của mình, là mình không bao giờ có cái chuyện về vấn đề mình, mà chuyện về vấn đề mình cũng được thành tựu. Chuyện về vấn đề mình được thành tựu là gì? Đó là chuyện mình được tiên, mình được tồn. Mà thánh nhân thì không bao giờ nghĩ chuyện đó, mà thánh nhân được. Thành ra cái tư tưởng nó của lão tử thì là của đạo gia nó thì nó na ná mấy tư tưởng bồ đề tâm của Phật gia. Nhưng mà tư tưởng bồ đề tâm của Phật gia, mà tư tưởng đó là tư tưởng thuộc về vấn đề tu hành thế gian đó. Còn khi mà cái tư tưởng bồ đề tâm của Phật gia đúng nghĩa đó, là tư tưởng rằng là như là mình học kinh điển mình biết là vô ngã vô nhân đó. Mà tư tưởng rằng là vô tướng, tư tưởng mà bình đẳng, thì phải nói rằng là như vậy nó thì là đó, Phật gia là cao cấp hơn Mạc gia với Đạo gia ở những cái điểm như vậy. Thì đối với lại lão tử thì như thế, lão tử thì cứ dùng hết chúng sinh đi mà đừng có cần phải thương ghét gì hết đó. Tức là khác với Mạc gia điểm đó, tức là có thể nói là cao cấp hơn Mạc gia một bậc. Là giống như là trời đất nó dùng tất cả mọi sự. Thế nó dùng nó cũng giống như là kiêm ái, nhưng không cần phải nói chữ ái, mà là nó mặc kệ thôi. Thì nó cứ tự nhiên thiên nhiên như thế, để cho mọi vật mọi loài đều có thể nương được cái đức tính nó. Mà hễ mọi vật mọi loài mà nương được những cái đức tính như thế á, thì cái tính đó đó, đại khái như là hôm trước mà học học cái khí hạo nhiên đó, đó. Thì Nho Gia cho rằng là tính chất như vậy, giống như một cái tính chất mà khi một người có cái đức, có một cái khí chất, cái khí mà có thể gọi rằng là hòa hợp được với lại thiên nhiên và trời đất đó, mà làm cho mọi vật mọi người có thể được nhờ khí hạo nhiên đó, gọi là hạo nhiên đó. Thì Đạo Gia thì chủ trương như vậy, tức là lão tử thì chủ trương theo cái tinh thần của nhìn trời đất, lấy trời đất đó làm đạo. Cái đạo của trời đất nó vô vi. Sở dĩ mà đạo của trời đất vô vi, nó là tại vì đạo của trời đất không có dụng tâm, thành ra không có ngã trong. Đại khái có thể nói như vậy đó. Tức là nó không có sinh ra vì nó, mà nó vì mọi vật, mà vì mọi vật một cách bình đẳng, một cách gọi rằng là thuận kỳ tự nhiên, và một cách rất là thuận kỳ tự nhiên, gọi là vô vi. Tức là nó không có một cái gọi rằng là dụng tâm nào mà để gọi là tư tâm. Nó không có tư tâm. Nó là cái tinh thần của đạo gia, của lão tử ấy.